Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chúc mừng năm mới. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 1 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều 1 lễ mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum.
Vatican, chiều thứ Ba ngày 31 tháng 12 năm 2024, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ kinh chiều 1 lễ mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Chúa nhân dịp cuối năm 2024.
Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh chiều, bắt đầu lúc 5 giờ chiều, có khoảng 8.000 tín hữu cùng với 36 hồng y, hơn 20 giám mục và 40 linh mục. Bài đọc ngắn trong buổi kinh chiều được trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Sau bài đọc, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người suy niệm tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Ngài nói, đây là thời tạ ơn và chúng ta có niềm vui sống giờ này bằng cách cử hành lễ mẹ Thiên Chúa. Mẹ, đừng giữ trong tâm hồn mầu nhiệm Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đọc các dấu chỉ của thời đại dưới ánh sáng của mầu nhiệm này. Ngài nhận xét, năm 2024 kết thúc là một năm rất bận rộn đối với thành Roma. Công dân, tín hữu hành hương, khách du lịch và tất cả những ai đi ngang qua đều đã thấy được giai đoạn chuẩn bị trước năm thánh với nhiều công trường xây dựng lớn và nhỏ. Vì thế, chiều tối nay là thời điểm để suy tư cách khôn ngoan để xem xét rằng tất cả hoạt động này ngoài giá trị mà tự chính công việc đem lại nhân phẩm, còn có một ý nghĩa tương ứng với chính ơn gọi của Roma, ơn gọi phổ quát. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, dưới ánh sáng của lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, ơn gọi này có thể được diễn tả như sau. Roma được mời gọi chào đón tất cả, để mọi người có thể nhận ra mình là con Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Ngài nói tiếp, vì vậy giờ đây, chúng ta muốn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì Người đã cho phép chúng ta làm việc chăm chỉ và trên hết vì Người đã cho chúng ta lao động với ý nghĩa tuyệt vời với chân trời rộng lớn là niềm hy vọng của tình huynh đệ. Hướng đến năm thánh, Đức Thánh Cha nói khẩu hiệu năm thánh, những người hành hương của hy vọng rất giàu ý nghĩa. Theo nhiều cái nhìn khác nhau, giống như rất nhiều con đường hành hương. Một trong những con đường hy vọng tuyệt vời để bước đi là tình huynh đệ. Đó là con đường mà Ngài đã đề xuất trong thông điệp Fratelli Tutti. Ở điểm này, Đức Thánh Cha giải thích thêm, niềm hy vọng của thế giới nằm trong tình huynh đệ và là điều tốt đẹp khi nghĩ rằng thành phố của chúng ta trong những tháng gần đây đã trở thành một công trường xây dựng cho mục đích này với ý nghĩa tổng thể. Chuẩn bị chào đón những người nam nữ từ khắp nơi trên thế giới, người Công giáo và Kitô hữu của các hệ phái Kitô khác, các tín đồ của mọi tôn giáo, những người tìm kiếm sự thật, tự do, công lý và hòa bình, tất cả những người hành hương của niềm hy vọng và tình huynh đệ. Ngài đặt câu hỏi, nhưng chúng ta có thể và phải tự hỏi, lối nhìn này có nền tảng không? Hy vọng về một nhân loại huynh đệ chỉ là một khẩu hiệu khoa trương, hay nó có một nền tảng là đá tảng, trên đó có thể xây dựng một cái gì đó ổn định và lâu dài không? Và Ngài trả lời rằng, mẹ Thiên Chúa cho chúng ta câu trả lời bằng cách chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu. Hy vọng về một thế giới huynh đệ không phải là một hệ tư tưởng, không phải là một hệ thống kinh tế, không phải là tiến bộ công nghệ. Không phải vậy. Niềm hy vọng của một thế giới huynh đệ là chính người, người con nhập thể, được Chúa Cha sai đến để tất cả chúng ta có thể trở thành điều chúng ta là và trở thành anh chị em với nhau. Đức Thánh Cha kết thúc bài suy niệm mời gọi trong khi chiêm ngắm với lòng biết ơn về kết quả của công việc hoàn thành trong thành phố, cần ý thức về công trường xây dựng liên quan đến mỗi người, nghĩa là mỗi ngày để Thiên Chúa thay đổi trong ta những gì chưa xứng đáng với vị trí của một người con, nhờ đó sẽ dấn thân mỗi ngày sống như anh chị em với người lân cận. Ngài cầu nguyện, xin mẹ Maria giúp chúng con bước đi cùng nhau như những người hành hương hy vọng trên con đường huynh đệ. Cuối kinh chiều là phần hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện hang đá tại đây.
13 nhà truyền giáo bị giết trong năm 2024.
Roma, theo phúc trình của các hội giáo hoàng truyền giáo và được hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng công bố. Trong năm 2024, ở các nơi trên thế giới, có 13 vị truyền giáo và nhân viên mục vụ bị giết, gồm 8 linh mục và 5 giáo dân.
Như những năm trước, hãng tin Fides dùng từ nhà truyền giáo theo nghĩa rộng, nói đến tất cả những người đã được rửa tội. Như Đức Thánh Cha đã diễn tả trong tông huấn niềm vui tin mừng, nhờ phép rửa, mọi thành phần dân Chúa đều trở thành môn đệ truyền giáo. Hơn nữa, danh sách hàng năm của Fides không chỉ xem xét các nhà truyền giáo theo sát nghĩa, nhưng cố gắng ghi lại tất cả những người đã được rửa tội, tham gia vào đời sống giáo hội, đã chết vì bạo lực, chứ không chỉ vì thù hận đức tin. Vì thế, Fides không dùng cụm từ các vị tử đạo, để từ đó tiến hành xem xét việc phong chân phước hay phong thánh. Theo phúc trình, trong năm 2024, trên thế giới có 8 linh mục và 5 giáo dân bị giết, 6 vị ở châu Phi và 5 vị ở châu Mỹ. Đây là hai châu lục trong những năm qua đứng đầu danh sách có số thừa sai bị sát hại nhiều nhất. Cụ thể, ở châu Phi, 2 linh mục đã bị sát hại ở Nam Phi và 1 ở Cameroon. Một giáo lý viên và một tình nguyện viên ở Burkina Faso và một giáo dân ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Tại châu Mỹ, một linh mục đã bị giết ở Colombia, một vị ở Ecuador, một vị khác ở Mexico. Giáo dân cũng bị bắn chết. Một cộng tác viên giáo xứ ở Brazil, một giáo dân ở Honduras. Tại châu Âu, Tây Ban Nha, thầy Juan Antonio Lorente, tu sĩ dòng Francisco vô nhiễm nguyên tội, đã bị sát hại trong tu viện ở Gile. Ở Ba Lan, Charles Lakovic, 72 tuổi, đã chết sau khi bị một người đàn ông cầm rìu tấn công tại nhà xứ. Trong năm 2024, không có nhà truyền giáo nào bị giết ở châu Á. Nhưng tại một số quốc gia trên lục địa rộng lớn này, các nhân viên mục vụ đã liều mạng hoặc bị thương nặng do xung đột, bất ổn và tội phạm. Từ những thông tin được Fides xác minh và công bố, những hình ảnh đời sống hàng ngày hiện lên từ tiểu sử các nạn nhân trong những bối cảnh thường bị đánh dấu bởi bạo lực, nghèo đói, áp bức và bất an. Đây là trường hợp của Juan Antonio Lopez, điều phối viên mục vụ xã hội của giáo phận Trujillo và là thành viên sáng lập mục vụ cho hệ sinh thái toàn diện ở Honduras, một người nổi tiếng với dấn thân cho công bằng xã hội. Hãng tin Fides lưu ý, danh sách 13 người bị sát hại vào năm 2024, thêm vào tổng số các nhà truyền giáo và nhân viên mục vụ đã hy sinh mạng sống. Bắt đầu từ năm 2000, con số này là 608 vị.
Các giám mục Hàn Quốc kêu gọi chính phủ và các bên liên quan cải thiện an toàn hàng không.
Seoul, trong một tuyên bố, sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại sân bay quốc tế Muang, giám mục Hàn Quốc bày tỏ nỗi đau và cú sốc không thể diễn tả, đồng thời kêu gọi chính phủ và các bên liên quan thực hiện các biện pháp cải thiện an toàn hàng không nhằm tránh lặp lại những thảm kịch tương tự.
Ngày 29 tháng 12 năm 2024, chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air chở 181 người, gồm 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đã gặp tai nạn nghiêm trọng tại sân bay quốc tế Muan, tỉnh Nam Seongla, Hàn Quốc. Trong số 181 người trên máy bay, 179 người đã thiệt mạng. Tai nạn đã gây chấn động dư luận và làm dấy lên nhiều cáo buộc liên quan đến trách nhiệm và an toàn hàng không. Trước những phản ứng này, cùng với tình trạng hỗn loạn chính trị sâu sắc trong giai đoạn hiện tại, trong một tuyên bố, Đức cha Matthias Rilonghun, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc viết, sự phát triển khoa học và công nghệ làm cho đời chúng ta thêm phong phú, nhưng đồng thời cũng mang đến những hình thức nguy hiểm và đe dọa mới. Mặc dù không thể ngăn chặn trước hoàn toàn tất cả các yếu tố rủi ro này, nhưng các bên liên quan và cơ quan chính phủ phải loại bỏ chúng một cách tốt nhất có thể. Thay mặt các giám mục Hàn Quốc, Đức cha Chủ tịch mời gọi mọi người, trong khi chờ kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và trước cú sốc đau đớn, ưu tiên hàng đầu không phải là tìm ra ai chịu trách nhiệm. Trái lại, chính phủ và các bên liên quan cần phải thực hiện các biện pháp cải thiện an toàn hàng không nhằm tránh lặp lại những thảm kịch tương tự. Cuối cùng, hướng về người thân của các nạn nhân, xác định lời an ủi thôi thì chưa đủ. Các giám mục hy vọng Thiên Chúa Nhân Hậu sẽ đón nhận linh hồn các nạn nhân và chạm đến nỗi đau và vết thương của các gia đình đang đau buồn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội tại Á Châu khai mạc năm thánh.
Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật ngày 29 tháng 12 vừa qua tại Roma, Đức Hồng y Pando Reina, giám quản giáo phận Roma, vị đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, đã chủ sự thánh lễ mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Gioan ở khu vực Laterano của Roma, nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, giáo phận của Đức Thánh Cha, và do đó cũng là nhà thờ chính tòa của Ngài. Đền thờ này là nhà thờ mẹ của các nhà thờ trên thế giới. Nghi lễ mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano cũng đánh dấu việc khai mạc năm thánh 2025 tại tất cả các giáo phận trên toàn thế giới. Năm thánh này, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, có chủ đề là những người hành hương của hy vọng. Tại Việt Nam, các giáo phận đã hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ long trọng khai mạc năm thánh với sự tham dự của đông đảo các tín hữu. Tổng giáo phận Hà Nội khai mạc năm thánh với thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự, và đặc biệt có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện của Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam. Mở đầu nghi thức, Đức Tổng giám mục của Hà Nội lưu ý rằng năm thánh là năm hồng ân, trong đó tín hữu được kính múc ơn cứu độ từ thập giá Đức Kitô, được hòa giải, sám hối và canh tân. Năm thánh cũng là năm thế giới đón nhận ơn lành và hòa bình. Trong bài giảng, Ngài giải thích với cộng đoàn về nghi thức khai mạc năm thánh đã diễn ra đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Cánh cửa là chính Chúa Giêsu. Cánh cửa ấy không chỉ mở ra không gian mới, mà còn mở ra một thời gian mới để mọi tín hữu đón nhận hồng ân, trở thành những người hành hương của hy vọng trong một thế giới còn tối tăm của hận thù chia rẽ. Cánh cửa ấy còn nói lên điều vô cùng kỳ diệu, đó là mở cửa cho con người bước vào giáo hội. Nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh nhắc lại bí tích rửa tội khi con người được trở nên con Thiên Chúa. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục lưu ý rằng chúng ta không chỉ bước qua ngưỡng cửa và đứng yên đó, nhưng như lời mời gọi của vị cha chung của giáo hội toàn cầu, mỗi người hãy lên đường hành hương. Hành hương không phải du lịch mà là suy tư, cầu nguyện, dọn mình chịu các bí tích. Dù thế giới có nhiều bóng tối, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn đặt niềm hy vọng vào Đức Giêsu. Ngài mời gọi cầu nguyện, canh tân chính bản thân, tìm niềm hy vọng cho chính mình và mang niềm hy vọng lan tỏa trong đời sống mỗi người. Tại Sài Gòn, chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng giáo phận Sài Gòn khích lệ các tín hữu rằng giữa thế giới đầy dẫy những đau khổ và tăm tối, từ chiến tranh, nghèo đói, di cư cho đến sự hủy diệt môi trường, chúng ta hãy sống niềm hy vọng Kitô giáo, trở thành những người lan tỏa niềm hy vọng ấy cho những ai đang đau khổ. Chính chúng ta là những người hành hương hy vọng, mang lại niềm tin và sự an ủi cho thế giới xung quanh. Ngài cũng nhắn nhủ mọi người thực hành lòng thương xót bằng cách trở thành niềm hy vọng cho những người xung quanh. Ngài nói thêm, mỗi lần thực hành lòng thương xót, chúng ta sẽ nhận được ơn toàn xá, và đây là cơ hội để chúng ta làm lan tỏa niềm hy vọng Kitô giáo, làm ngọn lửa sưởi ấm những trái tim lạnh giá. Điều quan trọng được Đức Tổng giám mục Sài Gòn nhắc nhở là chúng ta hãy cầu nguyện để khơi dậy niềm hy vọng trong tâm hồn, vì chỉ khi cầu nguyện chúng ta mới nhận ra rằng dù cuộc đời hiện tại đầy tăm tối, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng hy vọng ở cuối đường hầm. Chúng ta không chỉ sống cho chính mình mà còn cần lan tỏa niềm hy vọng này cho mọi người, trở thành niềm hy vọng cho những người đau khổ. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ thực sự sống trọn vẹn với ý nghĩa của năm thánh này.
Tại Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, nhiều cộng đồng công giáo cùng với các giám mục và linh mục của họ đã cùng nhau cử hành thánh lễ khai mạc năm thánh vào thứ Bảy ngày 28 tháng 12 để các linh mục và giám mục có thể cử hành phụng vụ Chúa Nhật tại các giáo phận và giáo xứ của họ. Tham dự thánh lễ khai mạc năm thánh, ngoài các tín hữu còn có nhiều người hiếu kỳ, đặc biệt là người trẻ. Tại Thượng Hải, thánh lễ khai mạc năm thánh của giáo phận được Đức cha Giuse Thẩm Bân chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha Giuse Thẩm khuyến khích mọi người nhen lại ngọn lửa hy vọng trong trái tim chúng ta bằng sức mạnh mà lời Chúa ban cho chúng ta, và truyền niềm hy vọng này đến mọi người bằng những hành động cụ thể, trở thành những người xây dựng hòa bình, những người mang lại hòa bình cho anh chị em chúng ta đang gặp khó khăn, cho người bệnh tật và người nghèo, người trẻ, người di tản, người cô đơn và người già. Sau bài giảng, Đức Cha chỉ định 6 nhà thờ và đền thánh của giáo phận là địa điểm mà các tín hữu có thể hành hương năm thánh để lãnh nhận ơn toàn xá. Trong số các địa điểm này có đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn. Sau đó, toàn thể cộng đoàn long trọng đọc lời nguyện năm thánh, cử hành việc sám hối cộng đồng theo yêu cầu để lãnh nhận ơn toàn xá liên quan đến năm thánh và nhận phép lành của Đức Giám Mục. Đức Cha nói, trong năm thánh 2025, tất cả chúng ta sẽ có thể cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa một cách dồi dào hơn và nhờ đó giữ cho ngọn lửa hy vọng luôn luôn bùng cháy và thực hành các công việc bác ái và lòng thương xót một cách nhiệt thành.
Nhà thờ chính tòa Myeong Dong trở thành tâm điểm của cộng đồng Công giáo Seoul vào ngày 29 tháng 12 khi Đức Tổng giám mục Peter Sun Tak-chung chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh 2025. Trước bàn thờ là thánh giá của năm thánh hy vọng, được chế tác từ những sợi dây sắt lấy từ khu phi quân sự chia cắt Bắc và Nam Triều Tiên, mang ý nghĩa sâu sắc như một biểu tượng của hy vọng và hòa giải. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Chung đã chia sẻ với cộng đoàn một thông điệp mạnh mẽ về bản chất của hy vọng. Ngài nói, hy vọng không chỉ là một mong muốn thụ động, đó là một đức tin kiên định trước những thách thức, đồng thời kêu gọi các tín hữu nắm bắt năm thánh như một cơ hội cho sự canh tân một cách có ý nghĩa và tham gia tích cực vào công lý trong cộng đồng của họ. Ngài giải thích thêm rằng, hy vọng khuyến khích chúng ta đối mặt với thực tế khắc nghiệt của thế giới và tin vào khả năng thay đổi của chúng ta cả trong cuộc sống và trong xã hội của chúng ta. Tổng giám mục của Seoul cũng thu hút sự chú ý đến ý nghĩa của thánh giá năm thánh. Ngài khẳng định, đây là minh chứng hùng hồn cho khát vọng chung của chúng ta về hòa bình tại Hàn Quốc. Nó kêu gọi chúng ta nhìn xa hơn những thách thức cá nhân và dấn thân chữa lành và liên đới với những người đang phải chịu đựng khó khăn. Ngài nhấn mạnh tiềm năng biến đổi của hy vọng tập thể khi nói rằng, hy vọng thực sự mang sức mạnh định hình không chỉ trái tim chúng ta mà còn cả cấu trúc xã hội của chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta sống cuộc sống phục vụ và yêu thương. Thánh lễ thu hút nhiều giáo dân, bao gồm các linh mục, giáo phận, thành viên của các cộng đoàn dòng tu và các đại biểu trẻ, tất cả cùng nhau dấn thân chung về hành trình đức tin. Giáo hội tại Seoul kêu gọi các tín hữu làm việc để biến đổi cả cuộc sống cá nhân và xã hội nói chung, thể hiện tinh thần phục vụ và lòng trắc ẩn.
Tại Philippines, Đức Hồng Y Pablo Vigilio David của giáo phận Caolocan đã kêu gọi các tín hữu công giáo hãy đón nhận sứ mạng là những người hành hương của hy vọng khi giáo hội chính thức khai mạc năm thánh 2025. Ngài mô tả tín hữu hành hương là một loại lữ khách đặc biệt. Ngài nói trong bài giảng, người hành hương là một loại lữ khách độc đáo, không giống như những người có hành trình du lịch, kinh doanh hoặc các mục đích khác. Người hành hương du hành với lòng sùng kính thiêng liêng. Đó là lý do tại sao tôi đề xuất dịch thuật từ này là những người du hành mộ đạo của hy vọng. Suy tư về sự lạc quan của người Philippines, Đức Hồng Y David đã nhấn mạnh về một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 96% người Philippines bày tỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn trong năm 2024, ngay cả trong nghịch cảnh. Ngài cho rằng sức bền bỉ này là nhờ đức tin mạnh mẽ của đất nước. Mức độ hy vọng cao của chúng ta bắt nguồn sâu sắc từ niềm tin rằng nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng. Bất chấp những thử thách mà chúng ta phải đối mặt, chúng ta phải luôn giữ vững niềm tin rằng Chúa là đấng nhân từ và Chúa sẽ chăm lo mọi thứ. Tuy nhiên, Đức Hồng Y David thừa nhận rằng hy vọng này không phải là phổ quát. Nhiều người Philippines vẫn tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói hoặc chịu đựng những điều kiện vô nhân đạo, trầm trọng hơn do thiên tai và những thử thách của xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng chủ đề những người hành hương của hy vọng đóng vai trò như một lời mời gọi thắp lại đức tin và lòng can đảm. Ngài giải thích, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn chủ đề này để khôi phục bầu khí tin tưởng và tự tin, thắp lại ngọn lửa hy vọng trong chúng ta và giúp mọi người có thêm sức mạnh và sự chắc chắn khi chúng ta hướng tới tương lai với một trái tim rộng mở, sự bình yên trong tâm hồn và một chân trời rộng mở. Đức Hồng Y nhắc nhở các tín hữu hy vọng Kitô giáo bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu là nền tảng của hy vọng của chúng ta. Chúng ta kiên trì vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Và trích dẫn Thánh Phaolô, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, dù là sự chết, hiện tại hay tương lai. kêu gọi sự hiệp nhất và hành động tập thể theo tinh thần hiệp hành, Đức Hồng Y chỉ vào biểu tượng năm thánh, mô tả dân Chúa trên một chiếc thuyền vượt biển động với thánh giá là mỏ neo và nói, chúng ta được kêu gọi biến đổi các mối quan hệ của mình để phát triển trong tình bạn và sự hiệp thông, để học cách tin tưởng và lắng nghe nhau. Khuyến khích các tín hữu đón nhận vai trò của mình là những tông đồ truyền giáo, Đức Hồng Y David nói, là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được sai đi thành lập một cộng đồng tông đồ truyền giáo. Năm Thánh Thường Niên 2025 là cơ hội tốt nhất để bắt đầu định hình tính hiệp hành trong các cộng đồng giáo hội căn bản, giáo xứ và giáo phận của chúng ta. Cùng nhau chúng ta hành trình trong hy vọng, cùng nhau chúng ta bước đi trong tình yêu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Dự án suy niệm lời Chúa trong khi thưởng thức trà của Kellyanne và Manon.
Được thúc đẩy bởi mong muốn chia sẻ tình yêu Thiên Chúa qua thương hiệu Tinos. Đôi vợ chồng trẻ Kellyanne và Manon sản xuất trà thảo mộc ra thị trường với bao bì trên đó có những câu kinh thánh. Đây là một dự án kinh doanh nhưng cũng hướng đến hoạt động tôn trọng môi trường và con người. Suy niệm lời Chúa trong khi thưởng thức trà, Manon mơ về điều đó, là một người dùng và sản xuất trà. Từ lâu, cô luôn để trên bao bì sản phẩm của công ty do cô làm chủ, hình ảnh một người đang suy niệm. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng Giêng năm 2021, khi người trẻ 29 tuổi này biết thương hiệu Tinos đang được rao bán. Manon quyết định mua công ty, tin rằng dự án này là một phần trong kế hoạch của Chúa dành cho mình. Cùng với người bạn đời là anh Kellyanne, cả hai cùng thực hiện cuộc phiêu lưu kinh doanh trà và loan báo tin mừng. Kellyanne nói, tôi thấy Tinos phù hợp với chúng tôi, cả về tầm nhìn, giá trị và hình ảnh thương hiệu. Trước đây, hai chúng tôi đã cùng nhau bàn chuyện kinh doanh, việc tạo một dự án. Nhưng chúng tôi chưa tưởng tượng ra một dự án chung để có thể cùng nhau khởi động. Nên khi Manon đề nghị với tôi về dự án này, tôi thấy đó là một ý tưởng rất hay. Tôi thực sự yên tâm về dự án này. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Sau những cuộc nói chuyện đầu tiên với chủ sở hữu cũ vào tháng 5 năm 2024, hai vợ chồng Kitô hữu trẻ này đã chính thức tiếp quản Tinos vào ngày 6 tháng 7. Vẫn với mục đích khuyến khích các Kitô hữu suy niệm lời Chúa hàng ngày, nhưng cũng để loan báo tin mừng cho những người chưa tin. Họ chọn những câu lời Chúa để viết trên túi trà và hộp trà. Manon nói, chúng tôi cố gắng chọn những câu nói khác nhau về niềm vui, bình an và sự thư thái, nhưng cũng có những câu chạm đến đời sống cá nhân chúng ta. Mỗi túi trà là nguồn phúc lành cho các gia đình. Nhưng dự án kinh doanh của hai người vượt ra ngoài khía cạnh tinh thần. Dự án cũng là một phần của sự tôn trọng môi trường và con người. Manon nói, chúng tôi hợp tác với một nhà sản xuất Kitô giáo Ấn Độ nằm trong một trang trại Kitô giáo nhỏ ở dãy núi Nilgiri của Kerala, một nơi nổi tiếng với các loại trà ngọt và vùng không có thuốc trừ sâu. Hai anh chị đã gặp nhà sản xuất này trong chuyến truyền giáo kéo dài 2 tuần vào tháng 8 năm 2024 với tổ chức Missionary Action nhằm gặp gỡ các Kitô hữu bị bắt hại. Manon rất cảm động trước chiều kích con người của doanh nhân, cam kết mang lại điều kiện làm việc công bằng, bao gồm mức lương gấp đôi mức trung bình ở địa phương và khả năng tiếp cận y tế, giáo dục cho con em những người hái trà. Cô giải thích, nhà sản xuất này đã làm việc với các chủ sở hữu trước đây của thương hiệu này và của những người hái trà. Cô gái trẻ nhấn mạnh, anh ấy cũng hỗ trợ một ngân hàng trong làng để củng cố nền kinh tế địa phương. Sau khi sản phẩm được vận chuyển đến Pháp, quá trình sản xuất diễn ra tại Rome ở Esas Elisa 51, một cơ sở dành riêng cho việc tái hòa nhập nghề nghiệp của người khuyết tật. Mỗi người tại Esas đều có nhiệm vụ riêng. Những bàn tay nhỏ bé làm ra những túi trà nhỏ đảm bảo sẽ có những chiếc bao bì đẹp mắt, được làm bằng rất nhiều tình yêu thương. Manon giải thích. Ban đầu, công việc này được thực hiện bởi những người tạo ra thương hiệu, nhưng họ không thể theo kịp và do đó đã giao nhiệm vụ này cho Esac. Khi tiếp quản công ty, chúng tôi quyết định tiếp tục sự hợp tác này vì chúng tôi cam kết có cách tiếp cận thực sự có đạo đức từ hái đến đóng gói trà khi họ tiếp quản công việc kinh doanh Tinos. Manon và Kellyanne không nghĩ rằng dự án cũng sẽ củng cố mối quan hệ của họ. Elian giải thích. Chúng tôi phát hiện ra sự bổ sung tuyệt vời theo phản xạ. Manon bắt đầu làm việc về truyền thông, trang web, hình ảnh sản phẩm. Tôi đương nhiên tập trung vào tài chính, hậu cần và quản trị. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Điều này cho phép chúng tôi làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần phải tìm sự cân bằng giữa cuộc sống vợ chồng, cuộc sống cá nhân và cuộc sống nghề nghiệp. Manon nhấn mạnh, để tránh kiệt sức và tìm ra sự cân bằng, chúng tôi có một bí quyết riêng. Vào lúc 10 giờ tối, chúng tôi ngừng nói về Tinos. Hơn nữa, người phụ nữ trẻ này thường ghi nhớ những lời của Thánh Phêrô: mọi lo âu hãy trút cả cho người, vì người chăm sóc anh em. Cùng nhau, Manon và Kellyanne cũng phát hiện ra rằng họ có những cách làm việc khác nhau. Kellyanne kết luận, chúng tôi học cách đồng ý và cuối cùng trải nghiệm chung này gắn kết và củng cố cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nó dạy chúng tôi cùng nhau hoạt động tốt hơn, hiểu nhau hơn và phát triển trong sự hiệp nhất. Dự án khiến chúng tôi muốn cùng nhau khởi động nhiều dự án khác hơn, dù là dự án cá nhân hoặc chuyên nghiệp.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.